Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 7 tháng 8 năm 2021, bây giờ là 19 giờ. Tổng số là 36 bạn đạo. Xin mời anh Bảo bắt đầu.
Xin chào quý bạn đạo. Hôm nay chúng ta sẽ học bài Ngục tù. Ngục tù. Ngục tù giam hãm trí tâm ta. Khí điển phân linh tự phân hòa. Dọn dẹp chân hồn trong thanh sạch. Hiền hòa tiến tới chẳng còn ma. Rồi, ngục tù. Cái gì là ngục tù?
Em đóng góp
Dạ.
theo em cái tựa đề học hôm nay là hai chữ ngục tù, là theo em hiểu thì là cái ngục tù, tức là nó là cái khám khám tù, tức là cái khám mà giam hãm, nó nói về đời là nó là cái giam hãm cái những cái người mà mắc những sai lầm, mắc những cái tội lỗi mà đâm ra bị bắt và bị giam giữ cũng như là bị tù đầy đấy. Rồi nói về về pháp của mình, hành đạo ấy, thì hành pháp ấy thì là người tu thiền mình ấy, thì là nói chung là giam hãm những cái phần hồn chưa hoàn tất, những cái phần hồn còn hướng ngoại, phần hồn còn tăm tối, phần hồn nó còn hướng về động loạn nhiều, nó chưa được thức tâm, nó vẫn còn tăm tối, theo em hiểu như thế. Hết.
Yeah, cảm ơn anh. Rồi bây giờ cái tù của mình với cái tù bên ngoài nó khác nhau chỗ nào?
Cái tù của mình được di động, cái tù thể xác này á, là giam cái phần hồn nó được di động đi tới đi lui được, còn tù kia là ở một chỗ.
À, cái tù di động mình tưởng mình tự do không? Cái tù mình nó đi tới đi lui được á, mình tưởng mình tự do nhưng mà thực ra mình đang ở tù. Phải vậy không? Cái tù di động là cái tù mình, là cái thể xác mình nè, nó giam phần hồn nhưng mà nó đi đứng được á, mình tưởng là mình tự do á, mình đi đây đi đó. Thì cộng thêm cái tù nữa là nhốt ở trong nhà không có cho đi nữa, là cái tù nó hết đi rồi, nó đi dạo lẩn quẩn trong nhà thôi, thành ra nó bực bội.
Cái tù là tù tội Covid
À,
anh.
cái tù ông tù, tại vì một cái tù không đủ, ông trời ông phải làm, ông phải giam thêm cái nữa nó mới ý thức. À, cái tù này là cái tù lưu động thì mà nó chưa ý thức được phần hồn bị giam nữa, giờ nó còn bực bội là tại vì chưa có ý thức được cái phần hồn đang bị giam nó mới bực bội vậy, chứ nếu mà phần hồn mà không có bị giam đâu cũng bực bội vậy.
Phần hồn mình là còn tâm tối ngủ ngủ, còn bị nhốt trong cái thể xác. Rồi bây giờ ông chụp cho mình cái lồng Covid nữa. Hết
À,
đi luôn.
cho cái tù, cho cái tù nó bớt di động đi, chứ không ấy nó xách cái tù này nó chạy hoài cả ngày à. À, mà nó không có lo mở khám tù mà nó cứ xách cái tù này nó chạy hoài, đang ra lệnh cho cái tù này lên xe chạy đi ra ngoài hoài, đi hướng ngoại á, nói như anh Tiến nói là cái tù di động á. Rồi cái tù này ngoài ra nó di động nó còn khác cái tù ngoài cái gì nữa, cái thể xác của mình nó giam phần hồn nó khác cái tù ở ngoài ở chỗ nào?
Nó không có cái cửa.
À, nó không có cửa nhưng mà sao nó giam, sao không phải là nó kêu bằng giam gì, không có cửa, không có cửa
Giam
kêu, à không có cửa kêu bằng giam lỏng, nhưng mà không có cửa mà tại sao mình bị giam, lấy cái gì nó giam mình?
lấy cái gì ha, để coi coi
Hả?
lấy cái gì ha. Lấy cái định luật á, định luật để tiến hóa lên, để phá chừng lại,
Không
để
phải, không phải cái đó. Tại sao tại sao nó không có cửa mà nó giam mình được?
cái sức hút của Hồng Trần.
À, sức hút của Hồng Trần là gì, nói rõ thêm đi. Đúng rồi đó, cái gì kêu là sức hút
Đó là tiền tài danh lợi.
không phải cái mà thầy giảng á, anh nói tới mấy kia, nói tới cái sức hút của Hồng Trần à, là nó giam phần hồn mình đó, trước hết là cái gì, nói đúng như thầy giảng vậy đó, nhớ không, mày học rồi á.
Cái thiên lực, địa lực, tâm lực anh mà.
Cái sức hút của Hồng Trần là cái máu như cái tim của mình á, là nó Hồng Trần á, là cái máu của cái tim mình nó hút cái, nó hút nó giữ cái phần hồn lại, đúng không?
Máu cái tim.
Kêu là Hồng Trần.
máu cái tim gọi kêu là hồng trần ha.
Cũng là cái nó cũng có cái tên là hồng trần, nó cũng có cái tên là hồng trần, đó là cái máu của cái tim nó giữ cái phần hồng lại. Rồi ngoài ra cái đó nó còn ai giữ nó không, mặc dù nó không có cửa chứ cũng có người canh gác chứ. Ai canh gác?
Lục canh gác cái phần hồ, không được đi.
Lục ca hồng trần nó mấy người canh, mấy đứa canh, mấy đứa canh?
12 đứa.
Trật à, cái này không có đọc kinh A Di Đà, không học kinh A Di Đà không biết được mấy cái này quyền phi của thể xác này là phải học kinh A Di Đà mới biết. Còn nếu mà chưa có học kinh A Di Đà thì không biết.
Cái này chỉ có một bộ phận nó thanh giữ thôi, nó thay phiên nhau thanh giữ.
Cái gì?
Nó chỉ có một phần thanh giữ mình thôi. Mình có cái ngũ tạng đấy nhưng mà nó chưa nhau ra nó làm việc. Nó chỉ có một bộ phận nó lại nó thanh giữ.
Thì một đứa mỗi lần một đứa canh nó canh gác cũng nhìn thiện vậy đó, mỗi lần mỗi đứa canh thôi phải không thiện?
Vâng,
nó canh gác thì chia phiên nhau chứ không để kêu hết cả đám ra gác đâu có làm việc được. Thì đứa nào tới phiên gác thì đúng nó ra gác thôi, còn không phải tới phiên anh đi làm chuyện khác chứ. Chứ nếu mà dồn hết lục căn trần vô đó là ai làm gì? Đâu có lục căn trần, đâu phải chỉ có bao nhiêu nhiệm vụ đó. Nó còn làm gì cái gì nữa? Hả? Ngoài các phiên gác à, nếu mà không gác thì đi làm gì?
Rồi nó còn cai quản các cái ngũ tạng anh.
Hả?
Cai quản
ngũ tạng. Thành ra nó phải thay phiên nhau. Cũng có người gác chứ không phải là không có gác. Nhưng mà cái tù này là cái tù văn minh. Tù văn minh là sao? Cái thể xác mình là cái tù văn minh, là ngục tù văn minh nhất thế giới. Thì thế gian này chưa có.
Nó tự động nó mở, tự động nó đóng.
Tự động nó
thay. Khi mình thức tâm ấy thì bắt đầu nới lỏng. Và khi mình động loạn thì lại siết lại.
Khi mình thanh tịnh nó mới mở. Còn mình động loạn thì nó cột lại, càng động nó càng siết. Chỉ bằng cái tù văn minh.
Cầu hay nha.
Tù văn minh này dưới thế gian chưa có đâu. Nó có mấy cái cũng tiến bộ lắm nhưng mà chưa tới cái mức độ này. Tù này chỉ có ông trời làm thôi. Rồi bây giờ mình có bao nhiêu cái tù?
Mở còn
bao nhiêu cái tù?
Xếp
bao nhiêu cái tù? Bao nhiêu cái khám? Mình có bao nhiêu cái khám?
Dạ theo cháu thì nhớ thì thầy có nói là trong người mình có một cái khám là cái trái tim, cái khám giam giữ phần hồn. Nếu còn lại bên ngoài của mình có cái khám thì vợ chồng con cái gia đình, một cái khám nữa là của bạn bè, và cái khám thứ tư là cái xung quanh của mình.
Cái đó là nghiệp duyên rồi, một khám ở gì nữa? Mấy cái khám đó là ở đâu ra? Cái khám đầu tiên á, cái ngục tù của thể xác này là của ông trời ông giam mình không? Ông giam một cái tội hồn chưa hoàn tất trong đó, rồi mấy cái khám kia là ai tạo ra?
Cái khám kia là mình tự tạo ra.
Ừ, tạo ra. Muốn tạo bao nhiêu cái tạo phải không? ông trời ông cho mình quyền tự do là muốn tạo thêm bao nhiêu khám cũng được hết. Mà mình có một cái khám chưa ra được rồi mình tạo thêm nhiều cái khám khác nó nhốt mình nữa, càng ngày càng nhốt thêm nữa. Rồi bây giờ nói ví dụ những cái khám khác rồi. Vợ con là gì nữa? Cái gì nó giam mình nữa?
Dạ ngoài cái vợ con ra còn danh vọng, danh lợi, tiền tài rồi nó cũng đều nhốt mình được hết anh bảo ơi.
Ừ, tiền tài.
Nếu mà mình biết rằng con người mình sống là phải có ăn, phải có tiền để mình tiêu xài. Nhưng mà nếu mà mình ghi đồng tiền mà nó lôi cuốn mình, nó làm chủ mình thì tất nhiên là nó nhốt mình. Vật chất cái gì cũng giúp mình được hết. Ví dụ giờ nhà cửa mình có cái nhà mà mình biết rằng con người phải có cái tổ ấm, phải có nhà che nắng che mưa, nhưng mà mình quan trọng cái nhà quá thì mình lệ thuộc cái nhà, thì tất nhiên mình phải nó làm chủ mình, tất nhiên mình cũng bị ở tù trong nó luôn.
Nhà cửa, tiền tài danh vọng, tiền tài danh vọng rồi cái đó tại sao nó, tại sao nó giam mình, nó giam cái gì của mình?
Vợ con, nhà cửa,
nó giam cái gì của mình?
Dạ, nó giam cái tâm trí mình, cái tâm thức mình đó, mình bị buộc ràng trong nó, là thành ra mình không có thoát ra được. Mình tối ngày mình lo về nó không à? Mình bị
nó bắt mình lo về, suy nghĩ về cái chuyện đó thôi, mình không có thoát được. Nên là thêm một cái sự ràng buộc mà nó không có cho mình thoát được, nó ràng buộc, nó bắt mình phải nhớ đó, cái đó hoài. Cái đó cũng như là cái nghiệp tâm vậy đó, cái tâm mình nó phải ràng vô đó, mình chỉ nhớ cái chuyện đó thôi, mình không có thông thả, mình không có thả lỏng cái tâm mình cho nó hướng về cái sự thanh nhẹ được. Nó bị ràng buộc cho những cái sự tạm bỡ động loạn ở thế gian thì thôi, mình không có tháo gỡ nó được. Thì bây giờ người thức tâm rồi thì lúc đó mới tìm đường tháo gỡ bớt, tháo gỡ bớt những cái khám mà mình đã tạo ra, là tháo gỡ hết những cái sợi dây duyên nghiệp của mình, những cái sợi dây mà nghiệp tâm của mình. Cái gì mà nó ràng buộc cái tâm mình thì mình phải tháo gỡ cho nó nhẹ nhàng. Còn mình còn phải lo âu là mình không có được nhẹ nhàng, mình còn phải suy tư mình không phải nhẹ nhàng. Thành ra mình muốn đi tới cái chỗ nhàn hạ thì mình phải tháo gỡ. Thì giờ mình muốn tháo gỡ thì mình phải làm sao? Bây giờ mình muốn tháo gỡ thì mình phải làm sao?
Thì mình muốn tháo gỡ, cái nhất là mình phải siêng năng tu hành, cái hai là phải chú tâm niệm Phật. Niệm Phật nhiều thì càng ngày càng tháo gỡ nó nhiều, còn thì mình không niệm Phật nhiều thì càng ngày nó càng dướng vào nhiều.
Niệm Phật rồi để làm chi?
Mình niệm Phật để cho mình giáo dục lục căn lục trần mình, để giới cho phần hồn của mình đi về cái hướng sáng suốt.
Mình cần phải có cái sự thức tâm. Người tu cần có những cái giây phút thức tâm, chứ đâu phải lúc nào mình cũng thức tâm đâu. Đâu phải lúc nào mình cũng thấy là mình sai chỗ nào mà mình tháo gỡ đâu. Thỉnh thoảng mình mới thấy được. Mà mình biết nắm lấy đó để mình tháo gỡ không á, là cái chuyện khác. Tại con người ta nó bị trong cái dòng kêu bằng phạm rồi tái phạm, trong cái chu trình học hỏi nó phải bị kẹt trong cái phạm rồi tái phạm, để cho thức tâm, để cho thấm. Là nhiều khi mình mới thức đó thôi, cũng chưa thấm, thì mai mốt phải thử lại. Thử lại rồi mình tái phạm lại, mình dấn thân trong đó, rồi mình hiểu rõ hơn, rồi mình sẽ rút ra lại. Thành ra con đường tu học nó không có thể nào mà đi nhanh được hết. Tới lui để thử. Cái nhanh hay không mới là do cái sự cố gắng và dày công của mình. Thì nhanh hơn là cái người mà không dày công, không cố gắng, không để hết cái tâm trí vô con đường tu học đó, thì đương nhiên nó càng chậm hơn nữa. Nhưng mà không phải nhanh là đi một cái là tới liền, nhưng mà nhanh nhanh hơn so với cái người mà không có để cái tâm vô tu học, không có dốc lòng tu học đó, thì nó sẽ bị chậm hơn. Cái người mà dốc lòng tu đó, mặc dù bị tới lui để thử, nhưng mà cũng nhanh hơn là cái người mà không có dốc lòng tu. Chứ không phải nhanh là bữa nay tôi thiền mà ngày mai tôi tháo gỡ hết, là không có chuyện đó. Tại vì mình nhiều ngày nhiều giờ mình gút nó lại, mình ràng buộc nó lại, thì cũng phải nhiều ngày nhiều giờ mới tháo ra được. Tháo từng gút vậy, từ từ tháo ra. Phải bình tâm tháo ra, chứ nôn nóng là tháo ra nó còn kẹt thêm. Mình có cái cuồng chỉ mà nó bị nùi rồi á, mà mình nóng á, mình cứ kéo tùm lum tà la hết trơn á, là lát nó còn gút thêm, nó càng khó gỡ hơn. Ngục tù giam hãm trí tâm ta. Bây giờ ngục tù nào giam hãm trí tâm ta?
Mình có ý kiến nào?
Dạ.
Thì khi cái phần hồn mà được chiết thân từ thượng đế xuống, thì xuống là trên, nhập vào cái thể xác trên Hà Đầu Thành, xuống tới cái hiệp tích là cái hai quả thận, rồi mới lên lên trái tim nó bị xích khúc hồng trần, nó nhốt trong cái quả tim, là cái ngục tù đó. Rồi nó nhốt quả tim rồi không được ra là bởi do cái lục căn lục trần nó giam giữ, nó canh nó giữ, nó không cho mình ra. Rồi thì cái sự mất quyền lợi của chủ nhân ông, thì cái lúc đó lục căn lục trần nó dao động, rồi nó thu hút những cái ngoại cảnh, rồi nó làm chủ, rồi nó về nó khống chế chủ nhân ông. Thí dụ giờ chẳng hạn như ở đời thì con người phải ham ăn ham uống là này kia kia nọ, thì lúc đó nó chỉ quen riết rồi nó quen đi, rồi nó thành một cái tập quán, rồi chủ nhân ông nó mất quyền làm chủ rồi, cho nên là càng ngày càng càng cái trí nó càng lu mờ, cái chủ nhân ông cái thức nó càng càng lu đi. Đó, khi mà lúc lu mờ đi rồi á, bây giờ á, là mình là cái người tu đó, mình ý thức được á, là lúc đó mình bây giờ mình mới làm cái pháp luân thường chuyển, tất nhiên mình lấy lại cái lần lần lấy lại cái quyền chủ nhân ông, là lúc mình mới bắt đầu mình dạy dỗ chúng nó, tôi lại mình tuyên chúng nó rồi để chúng nó tu theo mình, thì lúc đó mình mới có nắm lợi được cái quyền làm chủ. Có chứ còn mình chưa có tu thì nó làm chủ mình, nó sẽ đài hải mình, nó lâu cuốn mình ra ngoài cái đời thị phi hơn thua ở ngoài xã hội không. Xin hết.
Rồi.
Cho nên tâm mình nó mất trí.
Thì cái đó là anh nói là nó bị giam trong cái tim, trong cái ngục tù thể xác này. Rồi cái trí tâm của mình á, là mình nãy cũng như mình nói, nó bị giam thêm bởi những cái ngục tù mà mình do cái sự tâm tối của mình á, mình tự ràng buộc mình thêm, mình tạo thêm nhiều cái khám để giam cái trí và cái tâm của mình. Cái tâm mình á, nó tham mê cái sự đời tạm bợ động loạn thì nó bị giam trong đó rồi. Cũng như nãy anh nói là nhà cửa rồi nó cột chân mình lại, vợ con rồi nó cột mình lại hết, có nhà cái tâm trí mình nó phải để vô trong đó, thành ra mình không có thoát được, nó đâu có được nhẹ nhàng đâu mà thoát.
Bởi vì tại vì mình bị giam trong đó rồi đó, là sức hút của hồng trần rồi, rồi là bây giờ là mình đi theo cái chiều hướng của đời không, rồi là sống theo cái cảnh đời là tham danh tham lợi tham tiền, thành ra là sức xúc hút hồng trần là mình phải cuốn theo cái chiều hướng đó. Đó là do cái lục căn lục trần nó dìu dắt đi. Khi mà người chủ nhân ông mình thức tâm đi tu lợi rồi mình thấy cái gì không cần thiết cho phần hồn thì mình lúc đó mình mới tập loại bỏ từ từ ra đi. Ví dụ giờ giả sử như ăn uống thì ai cũng phải ăn uống, nhưng mà ăn uống cũng vừa phải cho ấm cật ấm người để lo tu mà thôi, chứ không phải mà ăn cho dinh thân thị gia nữa. Cái đó cũng không có lợi. Nếu mà người tu bây giờ mình biết mà mình ăn cho dinh thân tùy gia, hay ăn cho lấy trớn, ăn cho hơn mọi người ấy, thì thầy có nói là bệnh do trùng khẩu nhập, tất nhiên mình ăn uống bậy bạ vô thì nó quá trớn, nó sẽ bệnh nan y. Thành ra người tu mình ăn ít vừa đủ nấm ấm thôi, mà còn phải lo giải lo trả cái nghiệp nữa. Thì từ chỗ đó cái trí mình nó càng ngày càng sáng ra. Hoặc là thí dụ giờ vật chất hay danh lợi thì bây giờ mình thấy cái danh giờ ông vua thì ông cũng chết, ông cũng đem theo tay không, mà ông cái người mà người dân bình thường thì chết cũng đem theo tay không, chẳng có cái gì, chỉ có đem có tội với cái phước mà thôi. Thành ra mình ý thức được thì mình ráng mình lo tu sửa cho cái phần hồn ở tương lai.
Cảm ơn anh Tiến. Thì bây giờ cái sự giam hãm của mình là thêm ngoài cái thể xác này, ngục tù và thể xác, ngoài cái thể xác này còn thêm mấy cái ngục tù, mấy cái khám mà mình tạo thêm đó, do cái sự bất minh của phần hồn và do cái tham sân si của bên trong của mình, nó không có thức tâm, mình chạy theo cái chiều hướng động loạn tham sân si, nó ràng buộc mình, nó trói buộc mình, do cái nghiệp duyên của mình nó trói buộc mình. Cái nghiệp duyên là tại mình mang từ tiền kiếp tới, thành ra mình tới ngày tới giờ mình cũng phải trả, thành ra nó cũng trói buộc mình. Thì bây giờ mình kiếp này mình cố gắng mình tu để cho nó giải nghiệp, giải từ từ, không có tạo thêm nghiệp nữa. Tu mình sáng xuống, mình không có làm bậy nữa thì mình không có tạo thêm nghiệp nữa. Còn nếu mà mình tiếp tục làm bậy thì mình sẽ tạo thêm nhiều cái khám khác để nó giam mình thêm nữa, càng ngày càng khó thoát. Người tu là đặt cái mục đích giải thoát mà nhiều khám quá, thành ra càng ngày càng khó thoát thêm. Tâm trí của mình nó không có được nhẹ nhàng, nhưng bị giam vô bởi những cái chuyện đời không cần thiết, chỉ là tạm một thời gian thôi, nhưng mà nó giam hết cái tâm trí mình vô đó. Tại vì cái chuyện gì tới đâu thì mình giải quyết tới đó thôi, chứ mình không có lo suy nghĩ nữa. Tại nhiều chuyện nó cũng không phải do một mình mà nó do những cái yếu tố ở ngoài, mà những yếu tố ngoài đó mình không có nắm được. Cái đó là nó nằm trong cái định luật. Định luật của hoàn cảnh là ẩn sư, nhiều khi nó cấu trúc, nó tới đó, nó kết hợp nó thành một cái hoàn cảnh để nó giáo dục mình. Thành ra những cái đó mình biến đổi nó bên ngoài, mình muốn biến đổi nó, mình biến đổi bằng cách bên ngoài, lấy bên ngoài biến đổi bên ngoài không được. Mình phải thức tâm mình sửa mình đó, thì cái cảnh bên ngoài nó mới đổi, hoàn cảnh nó mới tháo gỡ mà nó tự thay đổi. Nếu mà mình thức tâm, bài học của mình đã thuộc rồi đó, thì ông trời không phải đổi cảnh. Đổi cái hoàn cảnh là đổi cái bài học, để cho mình học bài khác, chứ không để giữ cái hoàn cảnh đó hoài. Thành ra cái gì nó cũng là bài học. Có khi nó kéo dài, có khi nó dài giờ, dài ngày, dài tháng, dài năm, mình cũng không biết, tùy theo cái bài nhé. Thành ra cái đó là mình không có nắm được. Mình chỉ có biết sửa mình thôi. Mình sửa mình được á, thì cái hoàn cảnh bên ngoài, nếu mà mình sửa đúng khớp rồi đó, cái bài học mình trả xong rồi đó, mình thuộc rồi đó, thì tự nhiên hoàn cảnh nó phải thay đổi. Để cho mình qua cái bài khác phải đổi ân sư chứ. Đâu phải có một ân sư không, hoàn cảnh ân sư mà dạy mình từ hoàn cảnh này đi tới hoàn cảnh kia thì phải thay đổi. Mà muốn thay đổi là chỉ có sửa mình nó mới thay đổi thôi, chứ mình quậy ở bên ngoài mà mình không sửa bên trong thì nó cũng không có đổi nhiều. Nó cũng trở lại, bây giờ nó có chạy đi đâu rồi nó cũng trở lại. Tại bài học đó mình học chưa có thuộc. Ngục tù giam hãm trí tâm ta, không có thoát được, nặng nề lắm. Lo âu buồn bực, phiền não. Khi điển phân linh tự phân hòa. Ở đây nó có hai chữ mà thầy xài rất là thường trong những cái thư ngõ của thầy. Nhưng mà trong cái lúc mà thầy giảng không bao giờ thầy xài hết á. Thành ra về tài liệu về hai chữ này thì mình không có. Mình có thể nói theo cái hiểu của mình thôi, nhưng mà nói chơi cho vui vậy thôi chứ không có chắc gì trúng. Tại vì mình không có cái tài liệu nào của thầy mà phân giải hai chữ này hết. Nó toàn nằm trong mấy cái bài thơ ngõ của thầy không. Cái lúc mà thầy còn sống á, thì mình không có dốc lòng mình để vô hết, mình nghiên cứu những cái bài thơ của thầy. Thành ra mình không có cơ hội mà để đặt câu hỏi lên với thầy. Tới lúc thầy đi rồi mình mới bắt đầu mình nghiên cứu sâu hơn, thì lúc đó mình hết hỏi được rồi. Thành ra cái chữ phân linh với chữ phân hòa này là trong mấy cái băng giảng của thầy thì chưa bao giờ nghe giảng. Mà thầy cũng không có xài nữa. Có thể là mấy chữ này nó trên, ở cõi trên đem xuống, ở dưới này thầy cũng có áp dụng cho cái cuộc giảng ở dưới thế gian này. Chưa có thấy. Nghe cũng nhiều rồi mà chưa có thấy hai chữ này. Thành ra mình cũng không biết là thầy muốn nói gì. Giờ nói thì nói chơi cho vui vậy thôi. Anh Tiến nghĩ sao?
Dạ em cũng không biết, nhưng mà em thì nghĩ đại nói không đúng không, khí điểm phân linh tự phân hòa, thì em nghĩ rằng cái khi mà mở cái câu trên đó là mình đã là cái phần hồn mình ý thức được, mình đi tu biết tu sửa rồi để lo cho phần hồn rồi, thì mình lấy cái khí điểm của trời đất, là thanh khí điểm của trời đất, mình đem vô mình là giải cái phần ưu trược của cái phần thể xác mình, trong đó là có cái phần có ngũ ngũ tạng. Mình khi mà mình giải được cái ngũ tạng đó, năm cái luồng điển đó nó phân ra rồi đó, thì lúc đó mình mới tự phân hòa. Tất nhiên phân ra trượt thanh, mà thấy trượt mình bỏ thì thanh mình phải hòa lại, mình kết hợp lại mình đi lên. Em cũng nghĩ vậy thôi chứ cũng chưa chắc gì mà trúng được phần nào.
Thì bây giờ mình biết đúng lúc. Mình biết ở đây là mình nói theo cái hiểu của mình, phân thì cũng như anh nói vậy, nó phân ra mình dùng cái thanh khí điển của trời đất là cái lửa trời đó, mình đem vô trong này mình phân ra, trượt ra, trượt thì đem ra ngoài, thanh thì giữ lại. Thì lúc đó cái phần mà linh, có cái phần linh là cái phần thanh nhẹ sáng suốt của mình á, nó mới hiện ra được. Mình phân ra, trượt ra trượt, thanh ra thanh, trượt thì giải ra ngoài, nó lưu lại cái phần thanh. Thì lúc đó cái phần linh của mình đó, nó mới hiện ra được. Khi mà mình nói tới linh đó, mình nghĩ tới cái gì thầy có xài trong cái chữ linh? Linh gì? Thầy nói mấy chữ mà thầy xài, thầy có chữ linh ở trong là có chữ gì?
Dạ, thứ nhất là phần linh hồn, cứ khai là linh ứng, linh nghiệm, linh ứng. Ví dụ giờ cái pháp này mình hành, mà đã nói cái pháp là cái duy diệu là từ chỗ nào? Từ cái chỗ linh ứng. Ví dụ giờ chỉ mình hành mình mới biết thôi, chứ mình cái người mà mình nói người ta không hành ta đâu có biết. Ví dụ giờ giả sử mình nói soi hồn một thời gian á, là cái thần kinh ổn định rồi á, là cái ngay cái tâm tinh mình nó lóe sáng ra, thì cái đó là cái gì? Là cái linh ứng. Em nói về cái quyền diệu, cái linh ứng. Em xin hết.
Rồi còn cái gì nữa không? Còn cái gì mà chữ nào mà có dính tới chữ linh mà cộng thêm chữ nào mà thầy có xài?
Linh quyền hả?
Ừ, linh quyền rồi
linh...
gì? Linh quyền rồi linh gì nữa? Có cái gì mà nó hiện ra bên ngoài á?
Linh quang.
Linh cảm là nó ở bên trong. À, khi mà mình tu thanh nhẹ thì mình có những cái linh cảm. Cái vía nó nhẹ đó, mình có những cái linh cảm. Rồi mình dùng pháp luân thường chuyển mà mình tu khá lên đó, thì mình được cái linh gì?
Linh tánh mở.
Tánh là mở bên trong. Linh tánh
linh khí hả bác bạn?
À, linh khí. Linh khí nó hiện ở đâu?
Ở trên ở mặt.
À, hay linh khí nó hiện trên cái mặt của mình. Cái đó là linh khí. Linh cảm là khi mà mình tu cái vía nó nhẹ, mình có linh cảm. Rồi phần hồn mình đó là một tiểu gì?
Tiểu linh quang.
À, tiểu linh quang. Phần hồn là cái tiểu linh quang. Thành ra khi mà mình phân ra được rồi đó, cái phần linh của mình nó sẽ phát triển hơn. Mình phân ra được cho cái phần đó nó sẽ phát triển hơn. Những cái gì mà linh đó.
Bảo mình có thể vừa nói là linh điển được không anh Bảo?
Linh điển hả?
Ờ, linh điển nó giống như linh khí không?
Không biết thầy có xài chữ này. Không biết thầy có
có linh điển.
Thầy có xài chữ này không?
Thì mình không nhớ nhưng mà mình thấy
có,
nó...
có. Thầy có xài chữ linh điển.
Có hả?
Linh điển.
Có, em có nghe.
Có linh điển hả?
Có linh điển. Em không nhớ, hình như trong kinh A-di-đà hay chỗ nào.
Linh khí, linh điển.
Ừ. Cái gì nữa?
Tánh linh nữa.
Linh căn.
Tánh linh.
Linh căn.
Linh căn. Linh căn. Cái gì nữa?
Hình như em chưa nghe ai nói chữ tâm linh.
Tâm linh.
Linh hồn.
Tâm linh là nó khác với vật chất á, mặt là tâm linh. Rồi gì nữa? Rồi, bây giờ tới khi điển phân linh tự phân hòa. Phân hòa là sao? Phân hòa là sao?
Dạ thì thêm nãy nói cái chữ phân hòa cũng như mình đem cái làm cái pháp luân thường chuyển để mình giải cái ngũ tạng mình, cái phần trược điển của ngũ tạng mình đó là năm tạng nó mới đầu, thì mình phải đem vô để mình tách ra từng tạng một. Khi mình tách ra từng tạng một rồi mình làm pháp luân thường chuyển, mình mới giải cái phần ô trược nó ra từng tạng một. Rồi khi mà nó còn lại cái thanh không thì tất nhiên năm cái luồng điển đó nó mới kết hợp lại nhau, nó đi lên trụ, đưa lên cái bộ đầu, nó trụ lên trung tâm bộ đầu, thì lúc đó nó hòa trở lại, nó về một, nó mới trụ lên đó.
Cái đó kêu bằng gì? Cái đó
là ngũ khí triều quân á.
Cái gì?
Về một.
Ngũ khí triều quân là sao? Ngũ khí triều quân có nghĩa là gì?
Thì theo em nghĩ là ngũ khí triều quân tức như lúc đó là năm cái tạng đó nó được dầu vào đó, thanh lọc nó kết hợp, nó đi trụ lên bộ đầu, gọi là triều quân, về trên đó nó trụ trên đó.
Ngũ khí triều quân là năm cái luồng điển của ngũ tạng mà nó được thanh lọc và nó chạy lên trên.
Dạ.
Cái kia là triều quân. Khi mà nó triều ngưng á, nó chạy qua ngõ nào? Từng rồi mình có học á. Khi mà ngũ khí mà dưới nó chạy lên, nó chạy ngang ngõ nào?
Dạ em không biết, phải có ngang chạy lên bên mặt gò má nó đi lên không? Không biết, cũng nhớ bằng máng mà không biết phải không?
Thì đúng vậy đó, thì nó chạy lên ngang cái đó đó. Nó chạy ngang cái đó để làm chi?
Dạ, để nó sửa cái gương mặt mình.
Để sửa gương mặt,
sửa tướng mình, sửa mặt mình. ngoài cái đó nó còn cái gì nó có thể sửa mặt mình nữa không?
Dạ thầy, em nghĩ là cái mình lại kiến nó cũng sửa được cái tướng của mình á.
Có một cái mà thầy có dạy đó, thầy nói thầy dạy sao đó? Cái nào mà nó sửa cái tướng mặt mình đó, thầy có làm thử. Tại sao thầy thầy muốn nó sửa cái mặt thầy giống ai vậy?
Phật Thích Ca.
Phật Thích Ca.
Đúng.
Mày muốn sửa cái mặt dúng dúng ông Thích Ca. Thì bây giờ ông phải làm sao?
Thầy dò cái mặt mà gần dưới đất á.
Thầy dò cái mặt của thầy ha. Thầy thiền xong thầy lấy hai cái tay thì vuốt cái mặt ha.
Mà thầy phải làm gần dưới đất á.
Cúi sát xuống dưới đất hả?
Dạ.
Cho cái mặt, cho cái mặt nó giống giống ông Thích Ca. Thầy có xin ông không?
Chắc có chứ.
Có hả?
Dạ có.
Thầy có xin ông cho cái mặt ông giống giống. Tại sao thầy muốn xin cái mặt giống ông Thích Ca làm gì?
Để người ta mới có tin cậy.
À, nói người ta mới nghe ha.
Dạ.
Giống giống ông Thích Ca, nói người ta mới nghe. Dúng dúng ông Thích Ca. Rồi. Khí điển phân định tự phân hòa thì bây giờ cái mình phân ra rồi á, cái trượt á thì nó phải ở nơi trượt, mà cái thanh á thì nó phải hòa với thanh, cái trượt nó phải hòa với trượt. Còn những cái nào mà không có giữ được á thì mình làm gì? Những cái gì mà nó quá trượt á mình làm gì? Đâu có thanh lọc nổi. Lúc đó mình đem đi đâu?
Nó văng ra trên bộ đầu, nó văng ra xuống đất.
Cái đó là văng ra là mấy cái phần mình đem lên được rồi nó mới rớt ra ngoài. Còn những cái phần nó nặng quá đem lên không nổi thì sao?
Chịu thua.
Đâu có, phải có cách làm chứ đâu có chịu thua được. Để trống là nó nghẹt hết sao?
Nó đi xuống luôn.
Mình xuống đi. Sa thải qua đại tiện và tiểu tiện.
À, phải đi qua con đường tha thải ra ngoài, đem ra ngoài lại. Đem ra tiểu tiện và đại tiện. Cái đó là đem ra ngoài luôn. Rồi thì giờ chừng nào mà mình lưu lại phần thanh á thì mới hòa với thanh, thanh hòa thanh. Thì lúc đó mình mới được thanh nhẹ. Còn mình chưa có hòa thanh được là mình chưa có được thanh nhẹ. Là tại vì mình chưa có hòa thượng. Hòa thượng là hòa với bên trên á. Mà mình chưa có hòa được là tại mình nặng quá. Thành ra mình chưa có được cái chức hòa thượng. Trước khi làm hòa thượng á thì mình làm chức gì trước? Trước khi mình hòa thượng mình làm chức gì đó
này có học,
lúc cái này có học từng rồi phải không?
Thượng tọa.
À, thượng, thượng tọa.
À, thượng tọa.
Thượng tọa. Thượng tọa là sao? Làm sao kêu là thượng tọa?
Khi mình soi hồn trên cái hai cái chân mày mình có cái hai cái vòng.
Nổi hai cục u lên không?
À.
Cái đó là cái gì? Này cục u nó giống như cái hình gì?
Cánh sen.
Nó giống như là hai cái chân mà ngồi người ngồi thiền á.
Cái bắp đùi nữa trời.
À, hai cái bắp đùi á.
Hai bắp đùi á.
Rồi cái phần hồn á là ngay giữa trán á.
À, phần hồn là giữa.
Thì đó lúc đó mình ngồi, mình ngự ở trên đó mình thiền á, mình mới kêu là thượng tọa là ngồi ở trên á.
Ừ.
Ngồi đó thiền thôi, không có đi xuống dưới nữa. Không có bị hút xuống phàm tâm mà không có bị hút xuống hạ giới nữa. Thì lúc đó mới lên thượng tọa. Thượng tọa một thời gian rồi mới lên tới hòa thượng. Phải không? Cái chức đàng hoàng á. Rồi sau đó, sau khi mà hòa thượng làm gì? Ai có học cái này tuần rồi? Không biết dạy lớp nào?
Đại đức.
À, tại sao kêu là đại đức?
Đại đức là
đức độ lớn rộng cao siêu.
Làm cái gì kêu là đại đức?
Sẵn sàng giúp đỡ bạn đạo tu thiền siêng năng.
À, đúng vậy á, sẵn sàng lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ bạn đạo tu hành siêng năng, làm những chuyện tốt. Cái đó kêu là đại đức. Thì nó có chức vị đàng hoàng đó không? Thành ra hòa thượng thì cũng phải có chức chứ, cũng là cũng phải thanh lọc dữ lắm mới được lên chức hòa thượng. Trước hết là phải thượng tọa trước, rồi đi tới hòa thượng rồi mới đi tới đại đức. Nhớ chưa?
Giúp đỡ bạn đạo rồi sao nữa?
Đại
đức giúp đỡ bạn đạo rồi sao nữa?
Giúp đỡ bạn đạo tu tiến.
Tu tiến.
Bây giờ muốn nghe lại không?
Nghe lại đi, nghe lại đi.
Muốn nghe lại ha?
Yeah.
Hấp dẫn không mà nghe lại?
Quá hay. Hay lắm. Hay lắm. Học cái gì cũng vui quá.
Nghe đồ cũ.
Hôm nay học vui.
Nghe đồ cũ không mà cũng vui ha.
Đồ cũ hâm lại.
Rồi, bây giờ share cái màn hình trước đi. Thấy hình chưa?
Thấy rồi nhỉ.
Thưa thầy, ở đời ấy, mà trong các tôn giáo, có Phật giáo thì người ta dùng các danh từ như là thượng tọa, hòa thượng và đại đức. Thì bên vô vi, thượng tọa có phải là phần hồn của chúng ta được gửi trên trung tâm bộ đầu? Cho nên vô vi nhìn thấy mỗi người hai chỗ này nó mỗi vô vi đang tỏa thì cái hình ngồi ở đây chưa bằng thân tỏa, họ chưa lên tới bộ đầu, họ làm sao mà thường ngồi trên được xưng là thượng tọa? Về giấy tờ văn chương xưng thượng tọa là thật, hồn mình lên tới đó được mới kêu bằng thượng tọa.
Wow, hay quá.
Hòa thượng là luồng điển hòa bên trên hút đi lên, không phải hòa thượng là bận cái áo tóc rồi. Hòa thượng là luồng điển có chân tâm hòa được với nguyên khí của càn khôn vũ trụ đi lên như hòa thượng.
Wow.
Nên nhiều bạn tu ở đây luồng điển từ luồng điển bạn bắt đầu hòa thượng để học hỏi đạo lý. Trong cái hòa thượng là ta đây đó, hòa thượng là đồng luồng điển hòa đi lên để truy tầm chân lý mà tu tiến. Như vậy trong vô vi của chúng ta, chúng có nhiều hòa thượng
nhiều lắm,
nhưng mà trình độ ra nói chuyện đâu có thua những hòa thượng bận quần áo mỏng mỏ hiểu chân lý sự thật phải đi đâu. Đại đức là chính mình tu vô vi biết được cái tiểu thiên địa này hòa hợp với càn khôn vũ trụ và lập lại trật tự hòa đồng cùng càn khôn vũ trụ, thì lúc đó chúng ta mới tìm cái đường lối lớn lao của trời đất, hùng vĩ của trời đất mà cải sửa tâm thức, xây dựng nền tảng từ bi tận độ cùng sanh tại thế. Những người đó đại đức đó, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ bạn đạo và tu thiền siêng năng. Như ông Thiên Tạo này ông sửa xe hơi không á, về đời giúp cho đời là đại đức. Ông đem những chân ngôn làm sao truyền cảm cho mọi người tự thức để tu, đó là tâm thức, ổng là tâm thức của một vị đại đức chứ không phải tầm thường đâu.
Rồi hiểu rõ chưa? Nhớ rồi phải không?
Dạ.
Nhớ đại đức là gì rồi phải không?
Dạ.
Mày muốn hỏi lại nha. Dọn dẹp chân hồn trong thanh sạch. Chân hồn là cái gì?
Không thiệt.
Khi nào mà mới gọi, khi nào mà mới được là chân hồn?
Phần hồn nó lên trung tim bộ đầu, trung trên trung tim bộ đầu
này. Phải trụ trên trung tim bộ đầu mới là chân hồn. Dọn dẹp chân hồn cho thanh sạch. Nó vừa thanh mà vừa sạch nữa. Mà bây giờ muốn thanh sạch thì phải làm sao? Muốn dọn dẹp cho cái chân hồn nó thanh sạch nó là cái bổn phận của mình là làm gì? cái nghề của mình là làm nghề gì mà để cho cái chân hồn của mình nó thanh sạch?
Dạ,
quét rác ra ngoài mà nhưng mà không có được làm thêm cái nghề mà hút rác nha. Hút rác đem vô trong là cái đó là nó làm ngược lại là không được. Nên ra ngoài hút rác đem vô nhà mình nó không được. Quét rác ra thì được, nhưng mà đừng có tối thì quét rác, ban ngày đi hút rác đem vô nha. Cái đó nguy hiểm á. Làm cái nào làm một nghề thôi nha. Làm một nghề quét rác thôi chứ không có làm nghề hút rác này chứ. Hút rác là đem chuyện ở bên ngoài đem vô trong tâm mình, nó kêu là hút rác. Tất cả những cái gì bên ngoài mình đem vô tâm mình là hút rác. Thành ra chỉ làm cái nghề quét rác thôi. Cái gì mình đã lỡ đem vô rồi bây giờ ráng đẩy nó ra, kêu bằng quét rác. Hay là cái tên gì khác, cái tên gì mà làm hoài tới ông Phật cũng còn phải làm lại gì, đi tới vị Phật cũng còn phải tiếp tục làm lại gì. Hai chữ
thanh lọc.
Lúc nào mình cũng phải nghĩ là mình còn trần trược, mình phải thanh lọc, phải thanh lọc hoài thôi à. Không có bao giờ mà mình cho là đủ á. Cái bổn phận của mình là phải thanh lọc. Bây giờ cho mình có được lên thanh nhẹ đi, mình cũng phải thanh lọc tiếp để cho nó càng nhẹ hơn, để cho mình dưỡng dưỡng cái hào quang của mình nó càng ngày càng sáng hơn nữa, chứ không phải là đủ. Thành ra con đường của mình nó đi tới vô cùng là vậy. Đừng có bao giờ mà mình cho là đủ hết. Thành ra mình cứ nghĩ là lúc nào mình cũng phải cần thanh lọc. Mà mình có muốn thanh lọc thì mình có đầy đủ hết rồi. Cho mình mượn mấy cái chổi rồi, cho mình mượn cái pháp rồi. Thành ra mình muốn thanh lọc giờ nào là có. Lửa của trời là luôn luôn có sẵn, không có giờ dứt, không có giờ nào mà không có sẵn sàng cho mình đó. Chỉ cần mình biết lấy nó xuống, mình thanh lọc, chấn động lực của càn khôn vũ trụ cũng có sẵn rồi. Lúc nào mình cần thanh lọc là có, mà tại mình không làm thôi. Thành ra mình nghĩ là mình lúc nào, người tu vô vi là nghĩ lúc nào mình cũng phải cần thanh lọc, lúc nào cũng phải quét rác và không có được hốt rác vô. Và nhớ bao nhiêu đó, cái nguyên lý chánh vậy á, thì nghĩ người tu sẽ được tiến bộ. Còn mình quên cái đó là mình sẽ hốt rác nhiều hơn là mình quét rác. Thành ra mình không có thanh lọc nữa.
Chấn động lực là cái gì bảo?
Chấn động lực là cái sự rung động mạnh á.
Rung động.
Cái vibration, cái frequency đó.
Dạ, vibration. Cảm ơn bảo.
Cái sự chấn động lực là cái sự rung động mạnh á. Cũng như ngón tay mình mà mình cho nó rung mạnh, mình hết thấy nó luôn. Nó nhẹ nhẹ, nhanh á. Dọn dẹp chân hồn trong thanh sạch. Chỉ là vừa thanh mà vừa sạch nha. Rác rưới rồi phải quét ra hết, không có thu vô. Ăn uống hàng ngày đó là mình cũng đem cái trượt vô nhiều lắm đó. Thành ra trước hết là mình phải ăn vừa phải thôi. Cũng như anh Tiến nhắc nãy đó, ăn vừa đủ thôi, vừa cho ấm no thôi, chứ không phải là tham ăn. Không phải gì khoái khẩu, mà ăn cũng phải chọn những cái thứ ăn thanh nhẹ vô, chứ không có được ăn những cái thứ mà nặng trượt vô, để làm cho con người mình tánh tình nó không có hiền hòa. Bây giờ để ý con mấy người sân si á, mình coi họ ăn cái gì. Không phải là ăn chay không á, mà nó thanh nhẹ, nó cũng đòi hỏi cái sự thanh lọc nữa. Nhưng mà nếu mà mình thanh lọc á, mà mình ăn mặn á, tánh tình mình dễ bị hướng về con đường mà sân si, không có được thanh nhẹ. Tại vì mình giải đâu có hết. Ăn chay mình giải còn không kịp nữa, nói chi mà mình ăn mặn làm sao mình giải nữa. Mình không, thứ nhất là mình không có trình độ, thứ hai nữa là mình không có hành nhiều, mình đã không thể nào mà mình giải đủ hết á. Đừng có ý y là mình có pháp luân thường chuyển, không có đủ đâu. Thành ra mình phải cẩn thận. Thế là khi mình ý thức được rồi, cái ăn uống đó đối với mình á, con người mà thức tâm rồi á, tự nhiên nó giảm cái tham ăn. Giảm cái tham ăn là nó bớt đem cái sự trầm trượt vô, thì con người nó dễ quét hơn. Còn mình còn tham ăn là cũng là một cái tham lớn. Người tu là phải dẹp tham, mà nó còn dính tới cái tham ăn là cũng mệt lắm. dọn dẹp chân hồn trong thanh tịnh, hiền hòa tiến tới chẳng còn ma. Hiền hòa không? Có người mà nó ăn cái sự thanh nhẹ vô, từ từ nó mới bớt cái sự ác trược thì nó mới hiền được. Còn nó cứ đem cái sự ác trược vô hoài qua cái thức ăn của nó, làm sao nó hiền được. Tụi kia nó cứ xúi dục, nó nằm ở đó nó chờ sẵn mà. Có chuyện gì là nó xúi nảy lên, thành ra phát ngôn nó không có được thanh nhẹ. Mình nói ra những cái lời nói rất là nặng trược, rất là mê chấp, không có hiền hòa. Vì mình thanh sạch rồi á, mình mới hiền hòa. Còn mình còn ô trược á, là không thể nào hiền hòa được hết. Khi mà mình rước cái sự trượt vô nhiều quá mà mình giải ra không được á, thì mình không thể nào hiền hòa được. Hiền hòa tiến tới chẳng còn ma. Ma là cái gì gọi là ma? Cái gì gọi là ma?
Tâm tối.
À, tâm tối. Tâm tối là ma. Rồi cái gì nữa? Trong người mình có...
Được
cũng là ma. Tâm tối.
Tranh chấp.
Tranh chấp là cũng là một thứ ma đó. Rồi trong người mình nó có bao nhiêu ma đâu, giờ chỉ mặt tụi nó hết coi.
Ba con ma.
À, bây giờ mấy con ma ở đâu biết tụi nó ở đâu, tên tuổi gì đâu, nói ra hết coi. Coi biết hết những con ma trong người mình không?
Sân si.
Rồi sân si là một, rồi gì nữa? Có gì nữa?
Tranh chấp chấp.
Chân chấp, chân chấp. Si, hỷ nộ ái ố dục cũng là ma hết luôn.
Có gì nữa?
Vui buồn đó, sân si hỷ nộ ái ố dục cũng là ma hết không phải anh Bảo?
À, còn mấy con khác nữa, còn mấy con khác nguy hiểm hơn nữa à. Không biết
mấy mà. mấy con lục căn lục trần á.
À, lục căn lục trần cũng là đám ma đó, rồi gì nữa?
Ma dữ luôn á, ma dữ luôn.
Rồi có mấy con, ba con chánh là con gì biết không? Mà nó...
Dạ, thế em nói là còn mấy con chánh là ma, thường thường ta nói ma tâm quỷ tánh đó nữa anh.
À.
Tâm tánh mình đó, nếu mà mình chưa tu cải sửa nó cũng là ma.
À, chưa tu cải sửa là ma. Rồi gì nữa, thường thường hay nói ma gì rồi quỷ gì? Ma gì quỷ?
Ma tình quỷ dục
à, ma tình quỷ dục hại người, làm người biết được nên rời nó đi. Rồi gì nữa? Ma gì nữa? Con ma lớn lắm mà.
Con ma lười biếng là con ma lớn nhất.
À, em nghĩ. Con ma lười biếng á. Rồi gì nữa? Ngoài con ma lười biếng có hai ma phụ là ma gì biết không? Hai con ma.
Ma tê
với ma gì? Con ma tê với con ma gì nữa? Con ma nó làm
mạnh nhất.
Con ma nó làm mình... Con ma nó làm tê rồi con ma khác là làm gì?
Mỏi.
Là mình ngứa.
Dạ, cái ma ngứa.
Ma ngứa hả?
Ừ, ma tê ma ngứa.
Ngộ ha.
Nó ma tê.
Ngứa là trượt nó ra đó chị An, cái lúc mà lúc đầu mới thì nó trượt nó ra cùng mình mấy ngứa đừng chết luôn đó, nhớ không?
Nhớ rồi, nhưng mà cũng
đầu
là
quá, lúc đầu á ai cũng bị luôn, nó ngứa dữ lắm, nó nổi tùm
lum. Rồi có con ma khác nữa, là con ma gì?
Con ma
ma nhiều quá mà mình chưa có biết mặt nó hết này cũng khó đuổi ha. Ăn cơm trời nói chuyện thế gian là con ma.
Công trời nói chuyện thế gian cũng còn ma.
Giờ cho nghe cháu Văn nha.
Thầy, từ mấy lâu nay thì con có gì thắc mắc?
Đợi chút. Đợi chút, mở lên. Thấy hình chưa?
Thấy chưa?
Thấy rồi hả?
Đó rồi.
Thầy, từ mấy lâu nay thì con có gì thắc mắc là như trong con người con nó có hai con người, con ma thì con thấy là trì trệ trong việc tu hành, thì nhưng có khi ý nghĩ là muốn nhờ thầy trừng phạt, không sao á thì con nghĩ khác, như một sự phản bội là bảy ước nguyên thì bảy ước nguyên, tại sao mình phải
cái này không có phải thật xa, cái phương pháp này đâu có phải thật xa. Cho nên trong người nó có hai cái hồn và cái biết và lục căn lục trần. Thế chưa? Lục căn lục trần mà khi nó biết con tu rồi nó tìm cách nó làm cái chuyện như không phản lại cái đạo, bắt buộc như thế. Nó làm cho chủ nhân ông phản cái đạo để chi? Để nó nắm lại cái chữ kia. Thành to hồi xưa phải nhớ cái chỗ này. Rồi cái vía cũng vậy nữa, mình giáo dục nó tốt, có ngày nó hiểu được, nó thông cảm và nó thực hành được và nó nghiêm trị được lục căn lục trần, cái ngày đó nó tiếp tu lên. À, rồi một ngày nào mà cái vía giải đã, người chủ nhân ông muốn nó làm việc này, muốn nó hiểu việc kia, hiểu người mà nhiều quá và nó bỏ đạo, cái vía nó bỏ đạo. Bỏ đạo thì lục căn lục trần nó vươn lên. Bảy ức niên là bảy ức niên, cái gì mà phải ép sát. Nhưng mà nó thấy không thấy rõ, bởi vì nó ngu, cho nên không rõ cái tâm tối của lục căn lục trần. Nó không biết giá trị của sự không thức xuyên. Con thấy bây giờ lấy cái bát này để lên dưới đất, nó bể từng mảnh, hỏi cho bao nhiêu kiếp nó mới hội lại cái tên. Mà nếu chúng ta có phần hồn mà chúng ta đi theo con đường tâm tối và bỏ cái nguyên căn sẵn có sáng suốt của chính chúng ta, thì chúng ta bị tan rã đi, thì có phải đẩy cái nguyên nó mà hội tụ lại được không? Đó, cho nên sự tâm tối của lục căn lục trần nó lấn át chủ nhân ông và muốn chủ nhân ông bỏ tu để nó hướng về tham dục của tình đời. Cho nó khôn ngoan đó, nó là khôn ngoan đó. Trong xác chúng ta có khôn ngoan, nó bày đủ thứ hết đó. Rồi một cặp nó bày cho con sợ, sợ ông trợ Phật, bày cái con ông trợ Phật không ra cái gì hết, nhưng nó chưa hiểu. Còn cái nguyên lý của bảy ức niệm này thì mình phải truy tầm và mình phải tìm hiểu cái căn cội mình đã qua nhiều giai đoạn đau khổ. Giai đoạn đau khổ chỗ nào? Mình thấy cọng cỏ nhà mình bị gãy mình cũng đau lòng, cái bông mình bị gãy cũng đau lòng, cái chén bể mình cũng đau lòng. Nó ở ngoài thân tôi, tại sao tôi đau lòng? Vì những trạng thái này tôi đã qua, tôi đã khổ rồi, tôi đã cực nhập rồi, tôi đã đau đớn, tôi đã có cơ hội tiến hóa thành hình con người. Ai hy sinh nhiều, ai đóng góp nhiều cho xã hội tốt đẹp, cứu những người đau khổ, tôi lại thấy vui. Tôi đã làm, mọi trạng thái tôi đã làm, tôi mới cảm ứng được. Cho nên nhiều trạng thái tiến hóa rồi mới thật phục vụ. Thành nó có bảy cái tiếng côn trùng vạn vật tiên lập, tiên lập, tiên lập, rồi nó mới trụ thành một cái chữ thiên địa. Cho nên con người nó có thể sống với ông trời, mà nhiều khi nó giận lưng cả ông trời, nó ăn thua với cả ông trời. Trời ơi, tôi mới bước ra đi chơi mà như ông trời bắt lưng nó chửi. Đó, nó càng chửi chừng nào, nó càng phải học lại chừng nữa. Nó càng chống ông trời chừng nào, nó là sự khép nó trở về trong cái phạm vi eo hẹp. Đúng phải lúc đó nó mới thấy cái giá trị sang lãng của bên kia. Cho nên chúng ta ái ăn của bạn qua những cơn kích động rồi nó trở lại cái thăm mình vui là ô trần đất ý thương của tôi không có bao giờ bỏ tôi. Thanh khí diễn ban cho tôi hàng ngày hàng giờ hàng phút ấm no đầy đủ, luôn cả tu muốn tu cũng có người phục vụ cho tôi, hạnh phúc vô cùng. Lúc đó tôi mới thấy rằng sự yêu thương của mình đẹp và giúp tôi, thì tôi tiến về cái văn minh siêu cấp, thầm tu thầm tiến trong tâm đi. Tôi thấy cái siêu cấp vui vẻ vô cùng, buông bỏ tất cả đi, xác này không phải của ta và tất cả không phải của ta, chỉ có tính chất là ta. Bây giờ ta cảm thức phận sự của một ông trời đối với người con, ông trời đối với nhân loại. Sự gánh vác của ông vô cùng ngày đêm lo lắng. Ngày nay chúng ta có căn nhà mà ta cũng bắt điện đầy hết cả căn nhà, bật chỗ nào cũng sáng cho nên ở trong trời ông đã lo chi đâu chứ, có nhiều lắm. Lo từng một, lo hơi thở, lo miếng ăn, lo chỗ, lo đầy đủ cho chúng ta. Mà chính chúng ta là một người phản bội, chúng ta hiểu được rồi, chúng ta mới có cơ hội nhìn kỹ lỗ cao cần và giáo dục nó phải thực hành đúng đường lối như vậy. Một thời gian thì tất cả thầy trò mới dạy, lúc đó lục căn lục trần đi.
Nhưng mà sao con thấy con yếu đuối quá?
Thì con phải thực hành, cho nên cái pháp nó giúp con vậy. Thì con thấy rằng ông Tám là cái gì của con người yếu đuối như con hiểu chưa? rồi ông nhờ niệm Phật, ông mới vượt qua ngày hôm nay, ông mới thuyết lại cho chúng ta nghe. Cái thao thao bất tuyệt của ông do đâu đấy? Do dày tâm của ông làm. Bây giờ con muốn nên sự nghiệp, con phải làm cái chúng biết muốn làm một cái đồ ăn ngon, con phải nghiên cứu chứ. Sao? Con phải tin càng đâu, con phải tin ông Tám mà tôi làm như vậy. Tôi nghĩ tôi nghiên cứu, tôi nghĩ tôi làm, tôi làm như vậy. Rồi trước ông Tám như vậy, tôi làm như vậy, tôi biết. Tôi chưa đi một bước người nào giống ông Tám thì tôi thấy rằng chán quá. Hỏi tôi chán rồi, tôi đi đâu? Tôi có con đường nào giải quyết cho chúng tôi không? Không. Tôi phải làm thế nào? Tôi trở lại sự dạy công cho tôi. Tôi có một chút sáng suốt, tôi cũng ôm lấy sự sáng suốt đó và vun bồi sự sáng suốt đó và tận dụng sự sáng suốt đó thì tôi mới khai mở tất cả. Còn thấy không? Những anh em về đây là sửa căn nhà này kia kia nọ, những người đó phải tận dụng sự sáng suốt của ngài và thấy rõ rằng đây là một nơi của Thượng Đế ẩn ban. Và tôi tưởng trời, tôi thấy sức mạnh của trời luôn luôn làm đẹp cho tất cả mọi người. Bây giờ tôi hy sinh, đóng góp, cho nên nó mới thành tựu một nơi chúng ta ngồi đây. Thấy chưa? Nếu anh em không cố gắng và không có cái tinh thần nhắc nhủ của Thượng Đế và không thấy sự vô cùng của Đấng Cha Lành và không thấy sự phục vụ vô cùng của Ngài thì làm sao mà thấy được ta trong sự trẻ. Nhưng ngày hôm nay con biết con sự trẻ, con biết còn nuôi cái sự phản cách nó đã đạt được nhau, chính mình làm. Bây giờ mình phải tháo gỡ, đã có cái kỹ thuật tháo gỡ là cái pháp tu này, mình cố gắng mình trồi lên trực xuất của chúng ta. À, người ta nói là bước hai bước bằng cách nào mới lên khỏi những thứ mà mình bước mới trật lên cái cày chân như mình làm nữa, ông nói như vậy thử làm lại một lần nữa coi thì chúng ta được. Cái đó là một kỳ công chứ không phải môn quà, không phải đỡ ông trời cho nữa, ông trời ban một lần một nữa. Chúa đã ban ơn. Bây giờ con có đầy đủ tâm thôi do con biết được. Nếu không biết được thì là tự làm thôi. Con hiểu không? Con cố gắng đi. Tất cả những người ở đây thành công là do sự cố gắng, chứ không có phải là không có phải là ý lại mà đã. Cái phần trên thì luôn hộ độ chúng ta, mà ta cố gắng ta tới là ta mới được cái thành quả.
Đạo Phật thì thành Phật, mà tứ Phật thì thành Phật. Chắc chắn như vậy, không có thể nói. Nên các bạn cũng có tư thời gian cảm thấy sung sướng ở nhà đó. Được chứ là đâu nào, cái luôn nào là phim này, phim đó mới đủ các bạn. Chỉ 3 ngày thôi các bạn thấy cái đạo nó tập thực. Bỏ cái đạo đó, thì theo 3 cái phim đó. Rồi một thời gian các bạn trở lại cái đạo này, các bạn thấy bạn mất đi bao nhiêu của cải, mất đi bao nhiêu thành tựu, mất đi bao nhiêu của cải quý báu của trời đất đã ban cho các bạn thấy. Cho nên chúng ta đã đi thẩm lý được hôm nay các bạn đi nhẹ nhàng như đủ các bạn con chi điều gì ta có giả không có sự thật. Các bạn nghĩ cái tường các bạn đang đánh lên thật là ngọt, các bạn chỉ coi, các bạn chỉ coi cái tường giả sắp lên điện mặt bằng gì mà các bạn đang đánh cái tường này mà không có coi, chưa được là hình ảnh của các bạn thật hư thế nào các bạn chưa thấy ảnh thì các bạn chưa đó. Giờ chúng ta có cái mắt nhìn là tương là gì thì chúng ta dần lại cái phim như chúng ta chắc chắn là các bạn phải biết được cái tiền kiếp của các bạn, tại sao các bạn ở đây sống với người này mà không sống được kiếp, tại sao bây giờ các bạn mất mặt được chút, các bạn thấy cái bao nhiêu nước mắt các bạn rơi thường đêm mà có nói sao không sẽ cứu được chút sao. Cho nên một phần từ tâm lên vẫn lưu trong tâm các bạn, thấy ai đau khổ các bạn chỉ sợ thấy ai một cô các bạn thấy chưa, cái tâm từ ra đã đứng từ đang tập biết nhận làm gì nhưng mà mình không chê cũng không có đối với chuyện được bất chấp thành ra nó mất được cái nguyên chất cho kỳ thật các bạn có, các bạn có tùy có đầy đủ để các bạn tìm được các bạn trở lại, chứ không phải không có xa lạ đâu các bạn. Một người bạn thân yêu thương bố như vậy, cha là con là cha thân yêu con, mẹ không mất cả căn lòng làm sao bỏ mẹ được. Hiểu được cái này thân yêu vô cùng
rồi. Con ma nó trong nó nhiều con ma lắm. Thì nãy giờ cũng lặp đi lặp lại cũng có mấy con ma rồi đó. Giờ ngục tù giam hãm trí tâm ta, khi điển phong linh tự phong hòa. Dọn dẹp chân hồn trong thanh sạch, hiền hòa tiến tới chẳng còn ma, không còn sự tâm tối nữa. Mấy cái sự hướng ngoại ra ngoài đó là cũng là sự tâm tối. Chạy theo coi mấy cái phim bộ ngoài cũng là tâm tối. Thì nhớ coi ba ngày là mất hết rồi, không còn cái gì hết. Hỏi, muốn tu đến bậc đại giác thì phải làm sao? Đáp, thưa, muốn tu thành một bậc đại giác thì phải phá mê, phá chấp, từ ly, từ tí. Thì mới khai thông được trí tuệ, tuệ giác thành công thì sẽ dứt khoát, dẹp bỏ sân si, tiến tới quán thông mọi việc. Từ đời lãnh đạo, nắm nguyên lý mà đi thì mới thật sự đời đạo song tu. Kệ, tự mình thức giác chẳng còn ngu, tiến hóa đại la đã dự trù, tâm đạo tròn đầy minh chánh pháp, chẳng còn mê loạn, chẳng còn ngu. Muốn trở thành một bậc đại giác là trở thành một vị Phật thì phải phá mê phá chấp từng ly từng tí, như là dẹp hết mọi sự mê chấp thì mới trở về được cái sự quân bình thanh tịnh, thì mới trở thành một vị Phật, thì mới khai thông được trí tuệ, tuệ giác thành công thì sẽ dứt khoát dẹp bỏ sân si. Thì khi mà khai thông được trí tuệ, tuệ giác thành công rồi đó, mình hiểu hết rồi, tự nhiên mình không còn cái sân si nữa. Tiến tới quán thông mọi việc từ đời lãnh đạo, nắm nguyên lý mà đi, mới thật sự là đời đạo song tu. Đời cũng thông mà đạo cũng thông. Kể tự mình thức giác chẳng còn ngu, tiến hóa đại la đã dự trù. Đại la là gì?
Càn khôn vũ trụ.
Đại la là trời á, là bầu trời á.
Chú vậy đại võng á, chúng ta có hay nói từ đại la đại võng.
Đại võng là gì? Đại võng là gì? Đại la là cái bầu trời đó. Đại võng là gì? Ta nói
đại võng là đất phải không?
Thiên la địa võng. Đại võng là cái lưới trời. Cái lưới trời. Lưới trời tuy thưa mà không lọt. Qua không lọt là vậy. Tâm đạo tràn đầy minh chánh pháp, chẳng còn mê loạn, chẳng còn ngu. Tâm đạo tròn đầy là sao?
Không có méo nữa, không có bậy bạ, không có ý nào xấu nữa, là nó méo, nó tròn lên, không có cái gì mà nó không còn trượt, không còn cái gì
cái luồng,
xấu xa.
Cái luồng điển nó quân bình này, nó tròn trịa, nó không bị méo mó nữa. Nó méo mó là tại vì mình còn cái sự trần trượt, xấu, ác trượt ở bên trong, cái luồng điển mình nó mới méo. Còn mà cái luồng điển nó trở về cái sự quân bình thanh nhẹ rồi thì nó tròn đầy minh chánh pháp, chẳng còn mê loạn, chẳng còn ngu, không có còn mà bị cái sự động loạn ra ngoài nó làm cho mình mê. Hỏi, làm sao mới nuôi dưỡng được tinh thần phục vụ? Đáp, muốn nuôi dưỡng được tinh thần phục vụ quần sanh thì phải biết sống trật tự, ngoại óc lúc nào cũng tiến hóa kịp thời, trong thanh tịnh và nhịn nhục, sống trong nguyên lý của đời lãnh đạo, phục vụ không tính toán hơn thua nữa. Kể thực hành chất phát sống thanh vừa, chẳng khổ, chẳng đau, chẳng ghét ưa, mở huệ, trí sát tâm đạt pháp, thực hành chân pháp vượt mây mưa. Muốn nuôi dưỡng được tinh thần phục vụ quần sanh thì phải biết sống trong trật tự. sống trật tự là sống sao? Sống sao kia là sống trật tự? Thế nào gọi là sống trật tự?
Dạ theo em nói sống trật tự là sống phải có lề nếp đàng hoàng, có trật tự, có khuôn khổ đàng hoàng. Ví dụ giờ giả sử mình nói cái vấn đề ăn thôi, thì mình ăn phải có giờ ăn, chứ không phải muốn ăn giờ nào ăn. Ừ. Đó là cũng là cái trật tự.
Ừ.
Mà làm việc thì phải có giờ nghỉ, thì tới giờ phải nghỉ, chứ không phải là nói mà hôm bữa nay khỏe quá bỏ cái giờ nghỉ trưa mình bận tới chiều. Tất nhiên như vậy bữa nay khỏe thiệt mình tốt, nhưng mà rốt cuộc ngày mai cái sức nó đuối thì tất nhiên mình bỏ mặn luôn. Như vậy là không có trật tự. Còn mình bây giờ mình là người tu cũng vậy luôn. Giờ tu giờ gì đâu đó rõ ràng minh bạch, có cái ba rem của thật có biểu đàng hoàng, đó gọi là trật tự. Xin hết.
Rồi, ngoài ra còn gì nữa không? Ngoài cái trật tự của anh Tiến nói còn thêm gì nữa không?
Mình phải có cái nghiêm luật.
Nghiêm luật là cái đó là trật tự tu hành. Rồi gì nữa?
Cũng sắp xếp giống như anh Tiến đã nói vậy. Nghiêm luật trong đó từ đời lãnh đạo luôn.
Rồi còn gì khác nữa không?
Biết người nào ở trên ở dưới.
À biết trên biết dưới là cũng là trật tự. Rồi gì nữa? Thầy thường nhắc.
Thầy thường phải nhắc. Thành thật ra. Không phải, không phải.
Thêm cái trật tự gì nữa?
Trật tự quên thầy nói.
Cái gần gũi mình nhất này là cái trật tự gì?
Ăn uống cũng trật tự.
Nói gì nữa?
Ngủ cũng trật tự.
Giờ giấc cũng trật tự á, cho nó có trật tự giờ giấc.
Nói rồi, trật tự giờ giấc. Nói rồi.
Nói rồi hả?
Ờ, nãy giờ ngủ hả?
Học viên mình mỏi vui. Bình thường.
Ok. Còn gì nữa?
Quên à.
Nhà cửa phải trật tự.
Nhà cửa phải trật tự.
Có học cái đó chưa hay là chưa?
Có mà quên á.
À quên là cái đó sống mỗi ngày mà, nhà cửa không trật tự là có. Sống mỗi ngày mà đâu có sống.
Hình như thầy cũng có nói nữa mà tại quên.
Đó là phải có trật tự chứ không phải gặp đồ đâu bỏ đó, đụng đâu bỏ đó. Cái gì không xài là bỏ thùng rác chứ đừng để chặt nhà, phải không? Thì cũng như đồ mình để mà không xài mà để chặt nhà đầy nhà là cũng như không khác nào rác mình đem vô cái tâm mình để đầy cái tâm mình cũng vậy thôi. Cái người mà biết quét dọn bên ngoài là tự nhiên trong tâm họ cũng muốn quét dọn, họ cũng muốn chứa những cái gì mà không cần thiết. Thì cái nhà họ những cái món nào mà không cần dùng họ cũng cho đi. Thì đó là cái trật tự đó. Học từ đời lãnh đạo mà. Thì nó thể hiện qua đó. Mình nhìn cái nhà đó mình cũng biết được cái tâm này nó trật tự tới cỡ nào. Nhìn vô cái nhà thôi người ta biết à. Không cần nhìn xa.
Vừa trật tự mà vừa đẹp nữa.
Ừ, thì phải vậy chứ. Cái tâm mình cũng phải vậy. Mình phải quét dọn cho nó thanh sạch là vậy đó. Cái gì mà không cần thiết thì đừng ôm. Ôm là chứng tỏ gì? Là mình không chịu buông bỏ. Mình còn tiếc, mình còn luyến tiếc. Mình không xài đưa cho người khác xài đi đâu có sao. Tại vì nhiều cái tuổi mình tới đó mình không xài nữa thì mình giao cho mấy người khác người ta cần thì để cho người ta xài. Hoặc cái nào không xài được nữa thì cho nó đi đầu thai. Rồi tiếp tục. Mở huệ tâm đạt pháp thực hành chân pháp vượt mây mưa. Thực hành chân pháp vượt mây mưa là sao?
Mây mưa phải dục không Bảo?
Ừ.
Mây mưa có cái nghĩa là dục không?
Cái đó là nghĩa đời.
Ok. Còn nghĩa đạo là sao?
Đạo là sao? Thế nào nó gọi là mây mưa? Mây mưa nó tượng trưng cho cái gì? Sự thay đổi bất thường.
Thay đổi.
Bất thường.
Bất thường.
Nay mưa mai nắng là vậy. Con người mà kêu bằng nội khoa tâm lý bất ổn là nay về mai khác, nó không có ổn. Mưu sinh là sao? Đáp: thưa, mưu sinh là luật tự nhiên và hồn nhiên của vạn linh tại thế. Nhờ nguyên lý đó rồi người càng ngày càng hiểu được lòng tham của chính mình mà tu sửa tâm thân. Hiểu được sự động loạn của tâm thân rồi mới thật sự dứt khoát mà tu. Cảm thức phần hồn, cảm hiểu được sự động loạn của tâm thân rồi mới thực sự dứt khoát mà tu. Cảm thức được phần hồn lại càng dũng mãnh hơn, bất chấp sự nguy nan, dấn thân hành đạo từ cao thấp tầng, khai thông trí tuệ sáng tưng bừng nội tâm, kệ điển quang minh giải tiếng phân tầm, giải chấp phá mê rất diệu thâm, cơ đạo trong người duyên tự thức, khai thông trí tuệ chẳng sai lầm.
Mưu sinh là cái gì bảo?
Mưu sinh là kiếm sống đó, kêu là mưu sinh.
Kiếm sống hả?
Kiếm. Tìm để sinh kiếm. Sống. Mưu là tìm. Sinh sống đó. Phải đi kiếm ăn.
Đi kiếm ăn.
Mưu cầu sinh sống.
Hả? Để kiếm ăn á. Rồi kiếm cho sống. Phải có nhà cửa mới sống được chứ. Phải có ăn uống mới sống được chứ. Được kêu là mưu sinh.
D'accord. Merci. Cảm ơn Bảo.
Là luật tự nhiên và hồn nhiên của bạn Linh là thế. Thì ra ông trời ông sanh ra là mọi người phải tự kiếm sống rồi. Phải tự tìm đủ mọi cách để cho bảo tồn cái sự sống của mình. Phải không? Vũ Văn Linh ở đấy, nhờ nguyên lý đó loài người càng ngày càng hiểu được lòng tham của chính mình mà tu sửa tâm thân, hiểu được sự động loạn của tâm thân rồi mới thấy thật sự dứt khoát mà tu. Cảm thức được phần hồn lại càng dũng mãnh hơn, bất chấp sự nguy nan, dấn thân thành đạo từ thấp, từ cao thấp tầng, khai tâm trí tuệ sáng bừng nội tâm. Thì ai cũng có cái phải đi mưu sinh, nhưng mà nhiều khi mình đi quá cái đó trở thành là một cái lòng tham. Mình muốn nhiều hơn, mình ăn không có bao nhiêu đó, mà mình muốn được nhiều hơn. Mình ngủ có cái giường có chút xíu mà mình muốn có 4-5 căn nhà. Đó là cái lòng tham của con người nó đi tới vậy. Điển quang minh giải tiếng phân tầm, giải chấp phá mê rất diệu thâm, cơ đạo trong người duyên tự thức, khai thông trí tuệ chẳng sai lầm. Còn người ta đi nhiều khi nó đi quá trớn, nó đi sai đường vậy. Ông trời cho cái linh tính để cho có cái sự sống, nhưng mà sống là vì cái lòng tham nó dẫn dắt. Thành ra muốn càng ngày càng nhiều hơn, cái sự tham muốn nó càng ngày càng nhiều hơn, nó bành trướng hơn. Hỏi, mọi người đều lãnh một cái chết như nhau, có gì quan trọng hơn cái chết? Đáp, thưa cái thức quan trọng hơn cái chết. Cho nên làm người phải chịu mọi sự kích động và phản động trực tiếp, nhiên hậu mới thức tâm, phần hồn mới có cơ hội tiến hóa. Thức tâm mới thấy xác là nhà, thực chất dồi dào tự xuất ra, cảnh tạm không cần lưu luyến nữa, hướng không chánh pháp tự mình qua. Cái gì quan trọng là cái thức, là khi mà mình chết đi mình còn cái gì? Mình còn cái thức. Cái thức là cái gì?
Cái phần hồn.
Phần hồn là cái gì? Nó có gì động mà nó quan trọng? Lúc mà mình ra đi mình mang theo cái gì?
Lúc mang theo tội phước anh.
Tội phước rồi gì nữa?
Nghiệp quả.
Rồi gì nữa? Cái gì quan trọng? Cái thức là cái gì?
Cái sự tu
học. Cái trình độ tu học.
Là những cái gì mà mình học được ở dưới thế gian này nó gọi là cái thức. Thành ra những cái gì mà mình đang truy tầm đạo pháp này mình có đang theo được không?
Dạ thưa được.
Như là những cái gì mà mình hiểu được ở đây, mình học được ở đây, mình hiểu được, mình truy tầm được á, là mình mang theo, nó nằm trong cái thức của mình. Sau này có bất cứ nơi nào mình nhắc lại là mình nhớ, mình hiểu. Tại sao mà có người ta hiểu nhanh hơn cái người khác là vậy? Tại cái trong cái thức của người ta đã có rồi. Cho nên xuống đây cũng thấy mắt mũi tai miệng vậy đó. Nhưng mà người ta nghe qua là người ta hiểu liền. Trong khi mình nhiều khi mình nghe hoài, nghe tới luôn mình cứ quên hoài. Tại cái thức mình chưa có đem vô cái thức được. Mà khi mình thức được rồi á, chỉ cần nhắc tới là mình nhớ, mình hiểu. Mình hiểu và mình nhớ liền. Mình không có quên được. Còn mình chưa có đem vô cái thức của mình á, mình phải học lâu lắm mình mới đem vô được. Thành ra mình thấy ở đời người này cũng mắc mũi tai miệng, nhưng mà trình độ khác nhau hết. trình độ là do cái thức, là do những cái sự, cái thức của nhiều kiếp. Cái người mà đã được điêu luyện nhiều kiếp rồi đó, thì cái thức họ khác. Chứ không phải tính theo cái số năm mà ngồi tại thế gian này. Thành ra mình ra đi đó, cái thức quan trọng. Thành ra bây giờ mình còn sống ở đây, mình ráng. Mình ráng mình học đạo tại mình có đầy đủ hết. Mình không có thiếu gì để học hết đây. Mai mốt mình đi chỗ khác à, mới là thiếu thốn. Không phải lúc nào ông Phật ông cũng để tài liệu đầy hết, nơi nào cũng có đâu. Ông xuống thế gian ông để lại rất là nhiều. Ở đây mình muốn học cái gì học, học giờ nào học, muốn học bao nhiêu học, đem được bao nhiêu thì cứ đem, không có giới hạn. Mà mình đi tới mấy cái chỗ khó khăn, nhiều khi Đức Phật Quan Âm xuống giảng nó chút xíu à. Mà đi chứ đâu có phải mà giảng tràn gian đại hải như này. Đâu có phân tích từng ly từng tí như này đâu. Thành ra mình mới thấy là mình đang cái thời đại này, mình là người Việt Nam là mình là người có phước nhất. Có phước nhất là mình có đầy đủ hết tài liệu bằng tiếng Việt. Không cần ai phải thông dịch hết. Chỉ cần mình truy tầm đạo pháp để mình hiểu thôi. Tại nhiều khi mình có nhưng mà mình đọc mình không hiểu. Nhưng mà mình học riết rồi thì thường cái tâm trí mình nó cũng mở. Mình hành riết rồi cái tâm trí mình nó cũng mở từ từ. Không ít thì nhiều. Bạn thua mình có dày công không thì mình sẽ tiến nhanh hơn. Mình không hiểu nhưng mà mình học nhiều lần thì mình cũng vô vậy. Thức tâm mới thấy xác là nhà, thực chất dồi dào tự xuất ra, cảnh tạm không cần lưu luyến nữa. Hướng không chánh pháp tự mình qua, mình thấy rốt cuộc cũng trở về không rồi thôi. Không có lưu luyến cái chuyện tạm ở đời nữa. Hai cái này nói rất dễ nhưng mà học phải buông bỏ từ từ. Học cái tánh buông bỏ, đừng có ôm cái gì cũng ôm hết là không được. Hỏi, trời đất lớn rộng mờ mịt, làm sao biết đường tự đi? Trời đất mờ mịt nhưng tâm thiện lành thì mới có lối đi sáng lạng trong tâm hồn của hành giả. Người tu thiền ổn định và thanh tịnh sẽ đạt tới lối đi rõ rệt. Đạt tới lối đi rõ rệt kệ. Thực hành chánh pháp trí tâm bền, tiến tới không lùi chẳng có quên. Nguồn đạo trong người nay thức giác, bền lâu tự tiến tự phân nền. Trời đất mờ mịt nhưng mà tâm thiện lành của mình á, cái tâm mình phải làm cho nó trong lành thanh sạch á, thì tự nhiên nó sáng. Nó sáng á, thì tự nhiên nó biết đường đi. Còn nó tâm tối á, là nó không biết đường đi. Không biết đường đi, lúc mà mình chết mà mình không biết đường đi thì chuyện gì xảy ra? Tâm hồn mình không có được nhẹ nhàng trong sáng á, thì lúc mình chết á, thì sao? Không biết được.
Thì được quỷ sứ nó dắt đi.
À, hắc bạch không phân minh thì lúc đó là quỷ vô thường nó đến nó dắt đi. Có người dẫn lối đưa đường được, nhưng mà nó đưa tới cái chỗ nào nó nguy hiểm lắm. Thì nó đi dắt đi thì nó phải dắt về cái chỗ đó thôi. Còn mình sáng lạng là mình tự đi được. Mình biết cái phần hồn mình đó, trong sạch đó, thì cái tâm hồn mình nó sáng lạng, nó biết đường đi. Tuy là cái trời đất lớn rộng mờ mịt nhưng mà nó biết đường đi nếu mà nó tâm hồn nó sáng lạng. Cũng như mình có cái đèn lồng vậy. Mình đi chỗ nào cũng mình cũng thấy đường mà mình đi. Thực hành chân pháp trí tâm bền, tiến tới không lùi, không lui chẳng có quên. Không có quên nha. Nguồn đạo trong người nay thức giác, bền lâu tự tiến tự phân nền. Cái gì mình đem vô tâm mình được là nó sáng lạng ở bên trong rồi. Thì không có mất được. Thành ra cái hành lý của mình là những cái đạo pháp mình đem vô được cái trong tâm mình rồi á, thì mình mang đi được. Nên ra phải sửa soạn hành lý chứ. Chứ bây giờ mình lo chứa chuyện đời không, mai mốt mình đi ra đi không có gì hết. Chuyện đời thì phải bỏ lại, nhưng mà đem vô hành lý về đạo pháp mình không có gì hết. Cái thức của mình không có chứa những cái được cái sự gì thanh nhẹ để được lên lớp cao hơn. Hỏi, người tu cần giữ chữ tín hay không? Thưa, người tu rất cần chữ tín. Người có chữ tín thì mới thật thà, sẽ tạo được chánh tín tu tâm thì mới tiến hóa lên cõi trên kịp thời. Ngược lại, mưu đồ bịa đặt chỉ đạt lấy sự khổ mà thôi, quần sanh không hưởng ứng đối với người thất tính. Kệ, sống chung chẳng phải riêng một mình tiếng, thực hiện chơn ngôn giải nỗi phiền. Quy một chánh tà là một cõi, từ bi tận độ chẳng lo phiền. Người tu rất cần chữ tín. Người tu cần chữ tín là cần làm cái gì mới là có chữ tín? Người tu cần phải làm cái gì mới có chữ tín?
Dạ có sao nói nấy, có gì nói vậy, có chén nói chén, có bát không nói bát, không nói thêm mà không nói lại những chuyện của người khác.
À, nên là người tín là cái người mới là thật thà. Chỉ tạo được chánh tính tu tâm thì mới tiến hóa cõi trên được. Rồi ngoài ra còn gì nữa để giữ chữ tín? Ngoài cái chuyện thật thà là còn cái chuyện gì nữa để giữ chữ tín, trung tín?
Phải giữ lời hứa.
Giữ lời hứa.
Hứa thì mình phải làm.
À, hứa thì phải làm. Rồi gì nữa? Còn chuyện gì người tu phải làm nữa?
Trung tín với cái pháp của mình.
À, trung tín với cái pháp của mình nghĩa là làm sao?
Là mình phải tu theo cái pháp đó từ lúc mình chọn lựa tới lúc mình tắt thở.
À, nghĩa là mình giữ cái pháp đó mình đi tới cùng phải không? Rồi còn cái gì mà nó dính tới cái pháp nữa? Ngoài cái việc mà mình giữ cái pháp này mình đi tới cùng là một chuyện rồi đó, còn một chuyện nữa.
Không được sửa pháp.
À, không được sửa pháp. Nhờ pháp dạy sao phải làm y chang vậy, nó không có được sửa. Không có được sửa pháp. Đây là trung tín. Phải không? Trung tín với cái pháp của mình mà phải giữ cái pháp đó đi tới cùng mà không có được cái sửa cái pháp đó. Không có được biến chế, phải không? Nhiều người tu nửa chừng ra chế ra cái đạo khác. Mượn dựa trên cái lý của cái pháp của này rồi chế ra cái đạo khác. Sửa đổi chút xíu vậy thôi. Rồi sửa ra một cái đạo khác. Cái đó là người bất trung bất tín. Ở trong Bồ Vi cũng có phải không?
Dạ.
Sống chung chẳng phải riêng mình tiếng. Mình sống chung là lúc nào mình cũng phải sống trong một cái cộng đồng. Mình không có thể nào sống riêng một mình được hết. Thành ra mình tiếng, mình cũng phải cần mọi người tiếng. Thì cái mức tiếng mình nó mới vững, mới mạnh hơn. Sống chung chẳng phải riêng mình tiếng cũng như mình sống trong cái tiểu thiên địa này, trong cái cộng đồng tiến hóa của cái tiểu thiên địa này. Một mình tiếng đâu có được. Là cái cộng đồng của mình phải tiếng. Mình phải giúp cho cái cộng đồng bên trong này nó tiếng, mình mới tiếng được. Thực hành chân ngôn giải nỗi phiền. Thực hiện chân ngôn giải nỗi phiền. Thực hiện chân ngôn là làm sao?
Dạ chân ngôn là cái lời nói chân chánh. Dạ, không thêm không bấm. Dạ.
Mình nói chân lý đó, không bao giờ thay đổi. Những cái chân ngôn, những cái lời nói sự thật đó. Những cái lời nói đúng mà nói đúng sự thật đó. Khi mà những cái chân ngôn thực hiện chân ngôn là mình làm được cái những cái chuyện mà giống như chân ngôn, mình làm được những cái chân ngôn đó, mình thực hiện như những cái chân ngôn nói đó, thì lúc đó mình giải được cái nỗi phiền, không còn bị phiền não nữa. Mình làm đúng như những lời chỉ dạy. Quy một chánh tà, chung một cõi. Quy một chánh tà, chánh với tà cũng chung cõi, tại mình cũng từ tà mà ra mà, cái thể xác này là tà mà, cũng hôi thối lắm, cũng tà lắm, để mà nó phải mượn cái tà này để nó tiến về cái thanh. Cũng như mà hoa sen này cũng phải nhờ bùn nó mới trở thành một cái hoa sen dân Phật, thì mình vẫn phải mượn cái xác tà này để mình tu thành chánh quả. Thành ra nó cũng cùng một cõi, hai cái nó tu lên rồi nó mới thấy nó cũng là một. Từ bi tận độ chẳng lo phiền, thì mình phải dùng cái tâm từ bi mà mình độ hết, chứ không có bỏ cái cõi nào, không có bỏ cái phần nào hết. Từ bi tận độ chẳng lo phiền, thì bên trong mình cũng có những phần tử tà, những phần tử trược mà mình rước vô đó, mình cũng phải từ bi tận độ. Bên ngoài cũng vậy, chứ không phải gặp ma là đánh, gặp quỷ là đánh, là cái đó không phải là từ bi, cứu độ hết. Hỏi sao sự phát tâm cũng phải bị cạnh tranh là sao? Sao sự phát tâm cũng bị cạnh tranh là sao? Đáp, thưa, sự phát tâm tự cảm thấy cạnh tranh là vì tâm từ bi của hành giả phát triển chưa đồng đều nguyên lý thanh tịnh của chính nó, cho nên không phù hợp với đại bi thanh tịnh, Vậy cần thực hiện trong thanh định nhiều hơn thì thức hòa đồng sẽ được mở thêm. Kể từ bi tiến hóa đêm đêm tịnh, khai mở tâm thân tự sửa mình. Đời đạo quy hồi chân thức giác, hòa đồng khai triển lại càng minh. Thưa sự phát tâm mà mình cảm thấy là có sự cạnh tranh đó, tại vì cái tâm từ bi của mình nó chưa có phát triển, chưa có đồng đều trong nguyên lý thanh tịnh của chính nó. Thành ra khi mà mình thanh tịnh rồi á, thì bây giờ có ai có cạnh tranh, có phá quấy bên trong mình á, thì mình vẫn thanh tịnh thì nó đâu có còn sự cạnh tranh nữa. Cái sự cạnh tranh là đương nhiên nó phải có, tại vì trình độ khác nhau. Trình độ ở thế gian này không ai giống nhau á. Nhưng mà mình á, mình không thấy người ta cạnh tranh, mình không thấy người ta mà tranh giành với mình nữa, là mình giữ được cái sự thanh tịnh. Mình mở được cái thức hòa đồng, mình biết được cái trình độ đó thì nó phải làm cái chuyện đó là đúng rồi, đâu có sai. Mình biểu nó làm hơn nó cũng làm được, mình biểu nó làm chuyện khác nó cũng làm được. Nó làm cái chuyện đó đúng rồi, đúng theo cái trình độ phát triển của nó, đúng theo cái bài học nó cần phải học. Thành ra cái nhiều người nó cạnh tranh, nó vô tu mà cũng còn cạnh tranh nữa. Vô tu là ta buông bỏ trở về thanh nhẹ, mà vô tu cũng còn cạnh tranh. Nhưng mà cái người tu thanh nhẹ ta nhìn ta thấy rồi, ta nói là cái trình độ đó thì phải học cái bài đó thôi. Họ còn cạnh tranh là chưa giải bỏ được cái đó thôi, không có gì phải lo. Nếu mà mình cái từ bi của mình phát triển đồng đều thì cái từ thanh tịnh của mình có, thì mình không có thấy cái đó là cái gì mà làm cho mình mê chấp trong đó. Tại cái thức hòa đồng của mình mở rồi. Kể từ bi tiến hóa đêm đêm tịnh, lúc nào mình từ bi mình tiến hóa theo cái tâm từ bi thì đêm đêm thì mình vẫn tịnh thôi, chứ không có cái gì làm cho mình động được. Khai mở tâm thân tự sửa mình, đời đạo quy hồi chân thức giác. Đời đạo cũng vậy, mình đem về hết cái chân thức của mình ở trên đỉnh đầu, hòa đồng khai triển lại càng minh. Hòa đồng với mở được cái thức hòa đồng khai triển thì lúc đó mình càng ngày càng sáng suốt hơn. Rồi. Hết rồi.
Cảm ơn Bảo.
Hẹn gặp lại tuần sau. Xin chào hết tất cả các bạn ha.
Chào anh Bảo nha. Chào quý bạn.
Chào các bạn.
Chào quý bạn.
Chào.
Chào cả nhà.
Chào các bạn.
Chào anh Bảo. Chào các bạn.
Hẹn gặp lại chú Bảo vào tối mai.
Hẹn gặp lại.